mỗi ngày mình nặng lít thì ngày hôm đó chừng 7 ngày sau là mình nặng được 7 lít đó. Thì ông nghĩ như vậy đó, thì ông nghĩ là vừa ít tốn công mà khỏi phải cất chứa đâu hết, cho trong đó luôn, thế thông minh. Nhưng mà anh chàng này á, tại vì con bò nó đi, nó có bỏ con nữa, thì nếu mà anh không ra vắt thì sợ con bò con nó ra nó bú, thế anh mới nhốt luôn hai con, nhốt bỏ con góc không cho nó bú, bò mẹ nhốt góc khác. Trong một tuần á thì con bò con nó không có bú nữa, cái bò mẹ nó không tiết ra sữa nữa. Thì đến 7 ngày sau anh chàng này khách tới, anh chàng này ra vắt sữa bò, nó không có ra gì nữa, nó là không có chứa được mà cũng không có bắt được sữa. Nó là câu chuyện nó như vậy thôi. Thì giờ chúng ta rút tỉa cái gì? Cái câu chuyện này đó thì nói rằng có nhiều người mà tu hành mà muốn làm phước, bố thí, cúng dường vân vân, thì người đó nghĩ cái gì? Người đó nghĩ rằng thôi giờ tôi nghèo quá, chưa có đủ tiền cúng dường, chờ khi nào tôi xuống số độc đắc, hoặc là chờ khi nào tôi làm nhiều tiền á thì lúc đó tôi mới cúng. Còn bây giờ tôi ít quá cúng không được. Đây là đa số của rất là nhiều người nghĩ cái vấn đề đó. Quý vị biết là vấn đề bố thí làm phước á, là những người đức đạo thì họ bố thí làm phước một cách rất là tự nhiên. Còn những người á mà không biết đạo thì họ rất là khó bố thí và làm phước cúng dường. Thì trong cái quá trình mà tôi đi hoằng pháp á, rồi tôi thấy đa số người phụ nữ rất dễ làm phước đó, tại vì có cái tâm mà dễ cho ra ban ra. Và cái người khó làm phước á, trong những các giới á, là cái giới trí thức khó làm phước lắm. Giới trí thức, bác sĩ, kỹ sư, rồi học thức, có một chút xíu học thức nữa, họ gặp quý thầy vô muốn gặp thầy đó, biết làm gì không? Chỉ hạch hỏi thôi. Hỏi thầy có biết kinh này không, biết kinh kia không, thầy có biết cái lý này không, biết lý kia không. Hỏi xong rồi cái đứng dậy đi ra. Còn Phật tử khác làm gì? Vô có hỏi, gặp thầy đảnh lễ, xá cúng dường đó. Thì ở đây thật ra mình người tu mình không có cần, nhưng mà mình nhìn thấy cái đó thì mình nhìn thấy cái sự việc nó như vậy. Những người trí thức đó, thì họ chỉ thích học cái triết lý thôi đó, chứ còn họ không có chịu thực hành. Và thực hành cái quan trọng đầu tiên đó, là hạnh bố thí đó. Hạnh bố thí, người tu bất cứ tu cái gì thì tu mà phải làm hạnh bố thí. Và thêm nữa đó, cái người nam khó bố thí hơn người nữ. Trên thì quý thầy cũng vậy đó. Quý thầy là kính tôi cũng vậy, hồi xưa thôi không có biết bố thí, nghĩ là mình đi tu rồi thì người ta bố thí cho mình thôi, thì mình chỉ bố thí pháp thôi đó. Tôi nghĩ như vậy hồi đó, thì mình không có gì, mình bố thí pháp là cũng khá rồi đó. Nhưng mà nhờ về sau này ngộ ra thì không những bố thí pháp mà bố thí tài nữa. Người tu phải bố thí tài nữa. Tại quý vị bố thí pháp thì được trí huệ, phải bố thí tài nữa thì mới được phước. Có nhiều người tu nó nghèo mặt thì không ai cúng dường mình hết, cần gì cũng không ai cúng dường. Tại sao? Tại mình cũng không chịu bố thí. Và cái bố thí nó rất là quan trọng. Tại sao? Tại vì khi mình bố thí là mình tập xả. Mà muốn giải thoát mà không tập xả không giải thoát nổi. Quý vị muốn tu cách gì thì tu mà không biết xả. Xả đây nó có nhiều cách xả. Xả bên ngoài và xả bên trong. Xả bên ngoài là cái đồ vật của mình, còn xả bên trong là những cái chấp thủ của mình. Cho nên ngay cả mình đi dù đi tu nữa, nếu quý vị ít tiền thì cũng ít, hay là bố thí ít, mà nhiều thì bố thí nhiều. Đó. Bố thí tức là xả, mà xả nhiều thì cái nghiệp của mình á, tức là những cái cục đá nó giữ mình lại cõi này á, từ từ nó nhẹ bớt đi thì mình mới dễ giải thoát. Nó là như vậy. Đây là cái điều quan trọng. Chúng tôi cũng trải qua là hồi xưa không biết bố thí. Mà nó lại cái là mình bố thí mình cho đó, thì cái luật của pháp giới nó là như vậy, là mình cho ra bao nhiêu thì từ từ nó trở lại, mình mới trở lại nhiều. Đó, nó như vậy đó. Còn mình không cho, mình giữ thủ thì càng ngày mình lại càng mất. Đó, như vậy. Như thuyết pháp cũng vậy, quý vị càng thuyết pháp nhiều thì từ trí huệ nó tăng trưởng. Còn mình ít có thuyết pháp thì đầu nó từ từ nó khô, nó teo lại. Đó, như vậy. Cho nên cái câu chuyện thứ nhì đó là mình đừng có chờ khi nào làm được phước, tích tụ được phước huệ là phải làm ngay lập tức. Rồi bây giờ mình đi sang cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện khoanh tay chịu đòn. Đó. Cái này phải lực sĩ như cô Linh Thông đó. Chấp cho, chấp ai muốn đánh thì đánh. Yeah. Câu chuyện khoanh tay chịu đòn thì câu chuyện này cũng vậy, có một cái anh ngốc, anh này chẳng ngốc xói đầu, thì xói đầu, còn mình là chọc đầu khác hả? Thì xói với lại chọc khác hả nhá, xói là không có tóc, còn mình có tóc mình cạo. Thì lúc đó có một cái người thấy anh chàng này không có tóc thì mới lấy cái chai lê đó đánh lên đầu anh chàng này. Mà đánh á thì người bình thường bị đánh trúng đầu nó mình đau nó mình phải bỏ chạy. Cái anh chàng ngốc này anh không chịu chạy, anh đứng lại, anh chịu trận, chịu đòn, không có kháng cự mà cũng không có chịu trốn tránh gì hết. Thì lúc đó có người mới tới hỏi, ủa sao anh cứ đứng chơi chơi đâu không chịu bỏ chạy vậy? Thì cái anh ngốc này mới đáp rằng á, là cái tên này nó ngu lắm, nó sắc láo, nó không có hiểu gì hết, nó thấy đầu tôi không có tóc, nó tưởng là cái gì đẹp đẹp nó mới tùy tiện dùng xe lên đánh lên đó. Đối với cái hạng mà người ngu này thôi tôi không biết làm sao hết, tôi thôi kệ đứng chịu trận. Thật ra là ông ngu, ông lại cho là cái tên kia ngu, thấy đầu ông chọc đầu không có tóc mà nó đẹp đẹp, nó láng láng á, tôi gõ vô. Đó, thì cái người kia nói anh ta như vậy, thì nghe anh ta nói lại như vậy đó, thì cái người này tức mình mới mắng anh rằng anh thật là đáng thương, người ta đến đánh đầu anh bị thương máu ra nhiều như vậy và vẫn đứng không có chịu lay động, như thế thì không phải là ngu si là cái gì đó. Thì thường thường có nhiều câu chuyện thì mình nghe thì mình hiểu ngay, nhưng mà có nhiều câu chuyện mình thấy nó cũng hơi không hiểu nó nói cái gì. Thì câu chuyện này là nói cái anh chàng ngu bị người ta tới ký đầu đánh đầu mà cứ đứng ì đó không chịu bỏ đi. Thì cái ngụ ý của câu chuyện này là cái gì? Thường những câu chuyện này á là Đức Phật ngụ ý giảng dạy cho hàng tỳ kheo. Thì lúc đó có một số tỳ kheo không có chân thật giữ giới, không có chịu tu hành giới định huệ đàng hoàng, mà chỉ làm gì? Chỉ gò ép bắt chước những oai nghi của những bậc tu hành, những bậc trưởng lão đó. Thấy những bậc trưởng lão đó làm sao, đi đứng làm sao, rồi nói năng làm sao đó, thì chỉ bắt chước cái đó thôi, nhưng mà không biết sửa tu tập ở trong tâm thức của mình. Đó. Thấy người ta mặc cái áo đẹp, mặc cái y nhiều điều, hoặc là y theo kinh tuyến thì đó, đi thì có bộ ngon lành, thì mình cũng bắt chước như vậy đó. Rồi đặc biệt nữa là có những người làm những cái hạnh quái gỡ đó. Tức là buổi trưa trời nắng chang chang thì mặc áo thiệt là dày rồi ra ngồi thiền ở ngoài kia kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Hoặc là có những người tu mà nhịn ăn đó, nhịn ăn để cho người khác nói trời người này tu khá quá không thèm ăn. Không, quý không có nói quý vị lâu lâu quý vị muốn rửa ruột là chuyện khác. Có những người làm có những cái hạnh tức cười đó. Tức là mình lọc ra những cái hạnh, mà những cái hạnh đó để làm gì? Để làm cho người khác người ta kính nể. Mà thật ra vừa làm như vậy mà trong lòng mình làm bại hoại cái thân xác của mình. Có nhiều người suốt ngày không uống nước, hay là suốt ngày không ăn, suốt ngày không nói, hay là làm những cái hạnh gì đó kỳ lạ, không ăn, không uống, không nói, hoặc là những người rất là khó làm. Thì người thường người ta nhìn vào nó thấy nể quá, nói trời ơi, mày tu khá quá, tu những hạnh khó làm. Nhưng mà cái đó là chỉ là giống như cái người ngu khoanh tay chịu đòn thôi, nóng gần chết. Thì giờ nhất là trong nhà thiền, đặc biệt cái chỗ đó, đó thiền là thiền của Đông Độ đó, chứ không phải thiền Nam Tông là khác nhỉ. Thiền Đông Độ đó, thời xưa quý vị biết thiền Đông Độ là không cho ngồi thiền đâu, quý vị biết không? Thiền Đông Độ tức là thiền tông ở bên Trung Hoa đó, là không có cho ngồi thiền. Có những vị tổ đó, để tự ngồi thiền lấy gậy ra đập, đánh đuổi đi ra, bắt làm việc ra chăn trâu kề bừa. Thì có những vị tổ nói đó, sống đó thì nằm, và ngồi chẳng nằm, mà chết thì nằm chẳng ngồi. Tức là sống mà tại sao mà sống thì phải đi đứng làm việc, chứ tại sao ngồi cục vậy? Còn muốn nằm muốn ngồi đó thì muốn nằm ngồi yên đó thì chết là nằm cứng đơ. Tại vì sao? Các tổ đó là nhấn mạnh cái vấn đề là chuyển trong tâm thức, chứ không phải là cứ ngồi một đống như vậy. Ngồi một đống như vậy là một là ngủ gục. Tại có nhiều người ngủ ngồi hay lắm, ta không có gục lên gục xuống như quý vị, ta ngồi thẳng bon là mà trong tâm ngủ mất tiêu rồi. Ngồi thẳng bon biết sao ta ngủ không? Lâu lâu ta ngáy lên một cái ta biết là ta ngủ thôi, chứ còn ta không có giật lên giật xuống đâu. Ngồi giật lên giật xuống là hãy còn dở mà hạng mới. Hạng tu khá, ngồi tu thiền khá là ngồi im và vẫn ngủ như thường. Trên khi mình ngồi thiền lâu á, là phải có cái người đi giám sát. Chỉ là tối hôm qua đi, tôi còn đây là tôi đi một vòng thì thấy đủ, mà tôi, quý vị không quen nên tôi không dám đụng nhô sợ quý vị tẩu hỏa nhập ma. Đang say sưa trong cái cơn thiền định đụng vô cái nhà nhập bắn người lên là nhiều khi nên thay đổi được nguyên. Hôm nay tôi mới nói trước thôi. Rồi khi mà mình ngồi thiền á, là rất có cần những người để mà đi mình ngủ gục hoặc làm gì đó thì chứ nếu không cái buổi ngồi của mình như vậy đó là ngủ ngồi thôi, nó thành ngủ ngồi chứ không phải ngồi thiền. Đó là cái bài thứ ba khoanh tay chịu đòn, tức là nói cái đại ý nói rằng mình đừng có tu những cái hạnh kỳ lạ quái gở, nó không ích lợi gì cho cái sự giác ngộ giải thoát hết, mà chỉ có khiến cho thân thể tàn tạ hay là bị cái gì đó. Rất là quan trọng, chính Đức Phật đã trải qua rồi đó, khi mà ngài nhịn ăn rồi cuối cùng ngài bỏ không ăn nó bỏ nhịn ăn mà đi ăn lại thì bị năm anh em kia chê. Còn nhiều khi mình không muốn ta chê đó, nhịn nữa đó, rồi chết đói luôn. Nên tu hành của đạo Phật, cái đạo Phật nó quan trọng ở cái chỗ là trí tuệ, duy tuệ thị nghiệp đó, chứ không phải là những cái hạnh mà kỳ lạ quý vị quan trọng cái điều đó. Bây giờ đến cái câu chuyện thứ tư. Cái câu chuyện thứ tư là giả chết để mà dối chồng. Giả chết dối chồng. Câu chuyện này xưa có một cái anh chàng đó cưới một người vợ rất là đẹp, nhưng mà cái cô vợ này tánh tình không có đứng đắn. Mặc dù là được chồng thương yêu nhưng mà cô này lại có tình nhân khác và thường có ý muốn bỏ ông chồng mình đó. Thì một hôm là nhân dịp cái ông chồng đi vắng thì cái cô vợ này mới tìm một cái bà già, rồi mới dặn cái bà già này rằng khi mà tôi đi khỏi nhà rồi đó thì bà tìm một cái xác một cô gái nào khác đó, bỏ vào đây đó, lấy đồ cuốn lại rồi nói là tôi chết rồi. Cô vợ này nói vậy đó, lấy một xác cô gái nào khác rồi chết rồi cuốn chung quanh là để đó, nói là tôi chết rồi. Thì cái bà già này làm y như vậy. Đến khi trở về nhà, người chồng thấy cái tin, bà già nói vợ anh chết rồi, là tôi cuốn lại kìa. Thì xứ Ấn Độ là ta cuốn lại xong rồi chỉ đem ra thiêu hoặc là vứt xuống sông, sông Hằng á. Thì anh chàng này mới nghe vậy cái tin liền, cái ôm cái thầy chết nó khóc lóc, khóc lóc một hồi rồi mới đem cái thi hài người con gái ra ra hỏa táng, và đem cái so đó, cái cho xương đó đựng trong một cái túi, ngày đêm mang theo bên mình để mà kỷ niệm mối tình quá khứ. Đó. Sống không rời mà chết cũng không rời, đó, cái này là thương lắm đó. Đó. Thì cái cô kia đó, cô này cô bỏ ông chồng này thì trốn theo tình nhân, cưới cái người ở với người tình nhân kia, nhưng mà trải qua chừng vài tháng thì cái người tình nhân kia đó là cũng là không có chung thủy. Thì cái cô này một hồi mới thấy, biết là mình bị lừa, mới tiếc, mới muốn trở về lại với ông chồng cầm cũ. Thì cô này cô mới bỏ ông tình nhân trở về nhà, trở về nhà gặp lại cái anh chàng này đó. Thì cô này mới nói là thiếp là vợ của chàng, thì nay đã trở về rồi. Ông chồng này mới nói vợ tôi chết rồi, vợ tôi chết mấy tháng nay rồi, tôi thiêu rồi. Đó là sao cô là ai mà dám nói dối như vậy. Thì cái người vợ này mới nói là chính là tôi làm như vậy đủ thứ hết, như là phân trần đầy đủ, nhưng mà anh chàng này không có tin, nhất định không nhận cô này là vợ nữa. Thì câu chuyện này quý vị thấy nó có một cái giống với cái câu chuyện gì? Nó giống câu chuyện là trong ở chỗ khác, hay là câu chuyện Đức Phật nói là có một người cha đó, đó rồi cướp nó tới, nó đốt nhà, nó bắt đứa con trai đi đó. Rồi một thời gian sau đứa con trở về, thì cái anh chàng này vào cái nhà thì thấy có xác chết, tưởng là con của mình. Nhưng mà câu chuyện đó nó thấy nó rõ hơn là tại vì nó cháy đen thui rồi, không biết là ai hết, tưởng là con mình. Thì anh chàng này mới thiêu nó ra là để cho đem vô. Thì vài năm sau, một thời gian sau, đứa con này nó lớn rồi, nó trở về nhà, nó gõ cửa, nó xin vô. Thì câu chuyện đó nó có lý hơn một chút xíu. Nó xin vào thì cái anh chàng này ban đêm nó không có chịu mở cửa ra, hỏi ai đó. Thì đứa con nó nói con hay ba, cái ông này trong nói là con ta chết rồi, ngươi là ai mà dám nói như vậy, mà đi đi. Thì nó gõ cửa vài ba lần mà người cha nhất định không mở, nói con ta chết rồi, ngươi là người ở đâu tới đó thì đừng có ba xạo, đi chỗ khác chơi. Rồi hồi đứa bé này nó ngồi hồi cửa không mở, thôi nó bỏ đi, thì người cha mất đứa con luôn. Còn câu này, câu chuyện này thì hơi phóng đại chút xíu, hơi gọi là exaggerate đó. Tại vì cô nàng trở về thì anh chàng này nhìn thấy rồi đó, nhìn thấy mặt là biết là vợ hay không đó. Còn cái kia là người cha nhất định không mở cửa cho nên đứa con nó bỏ đi. Tuy nhiên ở đây mình không có gọi là đi tìm những cái chi tiết là đặc long tìm vết như vậy. Thì cái câu chuyện này nó cho chúng ta nhìn thấy cái gì, là một khi mà chúng ta đã chấp cứng vào một cái thành kiến nào đó, chấp cứng vào một cái ý nghĩ gì đó là mình vô phương cứu chữa. Tức là người tu hành mà mình chấp vào một cái thành kiến, một cái kiến thủ là cái gì? Đa số ngày nay thì đều tôi đi các nơi là thấy bị nhiều, chấp cứng vào thầy của tôi, chùa của tôi, pháp môn của tôi đó, rất nhiều đó. Trong thời gian bây giờ thì từ từ không biết sao, thời gian qua là mấy năm trước là nhiều lắm. Người thì chấp cứng vào pháp môn thiền, người chấp cứng vào pháp môn tịnh độ, người chấp cứng vào cái gì đó nhất định không, mà chấp cứng cũng được nhưng mà lại đả kích bên kia. Rồi chấp cứng vào thiền cũng vậy, thiền nó gọi lại nhiều thiền, thiền nguyên thủy, thiền năm tông, thiền nàng mai, thiền trúc lâm, Đà Lạt, đủ loại thiền đó. Thiền này không giống thiền kia đó, chưa kể thiền Tây Tạng, thiền Nhật Bản, thiền Tạo Động, thiền Tâm Tế vân vân, các nơi chấp cứng vào những cái đó. Rồi những cái lý thuyết cũng vậy đó. Rồi mình chấp vào ông thầy của mình, thầy của mình thì nói đúng chứ còn thầy khác nói mình không tin. Vậy đó là y hệt, đó là cái câu chuyện này. Một khi mình chấp cứng vào cái đó rồi, tức là chấp vào một thành kiến rồi. Thành kiến là gì? Kiến là cái thấy của mình mà nó đúc thành rồi, tức là nó bị đóng khung rồi. Một khi nó bị đóng khung rồi thì tất cả những ý kiến gì khác mà hay hơn nó mình không cho nó vô nữa. Đóng khung rồi. Chính như vậy cho nên người tu á, hồi nãy tôi nói chữ xả là mình xả đồ đạc bên ngoài, bên trong mình phải xả những cái thành kiến. Nếu như vậy mình nói cái cô này là tháng trước nói xấu tôi nghỉ chơi, dù người ta có tới xin lỗi mình cũng không chơi lại, bỏ không chơi nữa, nhất định không chơi. Người này người xấu, tức là sao mình đóng khung người ta rồi, nói cô này là người xấu. 10 năm trước người ta người xấu, nhưng mà giờ 10 năm sau người ta tu rồi, người ta sắp chứng quả rồi cũng nói là không, người này người xấu, nhất định là xấu, không có tha thứ. Trên cái tu tập, cái khó nhất mà quan trọng nhất mà mình cần là xả những cái thành kiến trong tâm của mình. Nhờ có xả như vậy đó thì giác ngộ nó mới có thể tới, mà không xả thì giác ngộ không tới đâu. Tại sao mình ôm những cái phiền não, những cái thành kiến, những cái tà kiến của mình, làm sao mà cái ly đó, làm sao mình có thể rót được những cái giáo lý, những cái lời mà lý lẽ hay có thể vào được. Nên mình xả, mình đổ ra, để luôn luôn trong tâm mình nó trống rỗng. Nhờ trống rỗng cho nên nghe một câu thôi là ngộ đạo. Còn mình không có trống rỗng, mình là cái ly đầy nè, đổ bao nhiêu nó tràn ra bấy nhiêu. Cho nên thiền sư Suzuki mới nói là thiền tâm sơ tâm là như vậy. Cái tâm của mình luôn luôn nó mới, không à, không có giữ gì hết á. Nhờ mới cho nên nghe cái gì là thấy nó hay liền. Còn nếu mà mình không có mới, nó ổ cái này nghe rồi, ví dụ như vậy đó. Nên mình đã thành kiến nó rồi đó. Rồi bây giờ mình sang cái câu chuyện thứ năm. Câu chuyện thứ năm là khát mà không uống nước. Nói tới đây là tôi phải uống nước rồi đó. Khát là phải uống nước. Mà anh chàng này khát không uống rồi nha. Thuở xưa có một người đi đường rất là khát nước, đi trên sa mạc đó, thì muốn tìm nước để uống cho nó bớt khát. Thì anh chàng này đi một đỗi thì thấy đằng xa có sương mù, thì đoán chắc chắn là có sương mù, tức là có hơi nước, thì chắc chắn là đó sẽ có nước. Đến khi anh chàng này tới nơi đó thì nhận ra cái gì? Thấy nguyên một con sông. Thì mình thấy tới nơi mình thấy sông thì mình mừng không? Nhưng mà tới nơi cái anh chàng này làm gì? Đứng chống ngạnh nhìn sông, thở tới thở lui, thở dài. Anh này cứ đứng chống ngạnh nhìn sông, cái thở tới thở lui là chán, không biết làm gì. Thì có người mới hỏi, ủa anh khát nước thì anh tới để tìm nước đó, thì thấy nước là tại sao không uống đi? Thì cái anh này mới trả lời rằng nước nhiều như thế này làm sao uống hết. Tôi khát nước, tôi tới tìm ly nước thôi, nhưng mà tới đây nguyên một dòng sông rồi uống sao hết rồi. Thì anh này nói tiếp là uống hết thì tôi mới uống, còn uống hết tôi không uống. Là uống mà nước uống hết dòng sông rồi tôi mới uống, mà cái này sông nhiều quá uống sao hết thôi, đành gọi là chết khát bên dòng sông. Đó. Cô Thánh Đức thấy cười ha. Biết là uống không hết được nên tôi không uống nữa, có vậy thôi. Thì mấy người kia nghe thấy thì lắc đầu, nói cái anh chàng này hết chỗ nói rồi, cái này chỉ còn nước chở như nhà thương điên rồi. Những câu chuyện này á, nó cho chúng ta cái ý nghĩ gì? Mình nghe câu chuyện này thì thấy thường thôi. Cái khó là làm sao mà nghĩ ra được, mình áp dụng được. Cái câu chuyện đây là ý nói rằng đó, là có những cái người đến với đạo, tức là đi đến với đạo Phật, muốn tìm pháp môn giải thoát. Thì có người nói như vậy nè, tới tức nói rằng đa số Phật tử khi muốn trước khi trở thành Phật tử người ăn chay không được đó. Cho nên nói thôi, tôi ăn chay không được, nên tôi không có tu đâu đó. Hoặc là có những cái giới mình không giữ được, như là giới không uống rượu, cho nên nói thôi, tôi không có thọ ngũ giới đó. Tức là mình nói rằng nếu mà giữ được á thì tôi mới thọ, còn không giữ được á thì tôi không thọ đó. Như vậy tức là giới luật của Phật, giáo pháp của Phật rất là rộng lớn, mà mình nhìn thấy nó rộng lớn quá mức, giới mình giữ không nổi cho nên không dám thọ. Giáo pháp mênh mông không biết học cái gì, nói thôi nhiều quá không học, nếu ít ít thì học, còn nhiều quá không học. Còn nếu mà thọ trì được hết thì tôi thọ trì, còn nếu mà nhiều quá thì không nổi đó. Mình á thì đây thời nay mình khác, mình không biết có thọ được không mà cứ thọ trước đã. Nhưng năm vừa rồi Tùng Lâm là cứ thọ, còn trước đó thời xưa đó, không phải thời xưa mà gần đây thôi, chứ là thầy bên Hoa Nghiêm đó, thì chắc là cũng là thọ rồi. Thầy đó sa di 10 năm tại vì không có dám thọ. Nói trời ơi, 10 giới giữ không nổi mà thọ gì nữa. Nhờ đến sư ông rồi, không có nói tên. 10 năm trời mà không chịu thọ thì kheo. Có nhiều người như vậy. Trước đó bên Mỹ cũng vậy, cũng có thầy đó cũng vậy, cũng sa di rất là lâu, cũng 10 năm đó. Tại vì sợ thọ giới, những cái giới nó giữ không nổi. Nhưng mà thật ra là trong đạo Phật á, mình phải thọ giới đó, rồi mới nhờ cái giới đó nó nhắc nhở mình cố gắng mình giữ, chứ nó mình nếu mình giữ được thì thọ làm chi nữa. Trên thọ cố gắng giữ, mà nếu mà nhờ giữ như vậy mà có lỡ phạm thì có sám hối đó. Tuy nhiên đừng có nghĩ sám hối, tí nữa nó có chuyện khác nha. Thì những cái chuyện sau, những cái câu chuyện sau là thấy thấy thầy nói vậy thôi cứ thọ bừa đi rồi sám hối. Cho nên gặp những cái giáo pháp lớn, giới luật lớn như vậy mà những người ngu đó nói là uống không nổi đó thì thôi, thôi chúng ta đành chịu chết bên bờ sông. Cũng giống như là có giáo pháp, có Phật pháp, nhưng mà thôi chúng ta đành đứng trước cửa chùa ở đó cho nó chết lăn đùng ra, hoặc là đâu đó lại vào đây phải ăn chay, phải thức khuya dậy sớm, phải học đạo nhiều quá chịu nổi thôi. Trên mình thọ được bao nhiêu mình thọ, nếu như là ngũ giới cũng vậy. Chính vì vậy trong những truyền tam quy ngũ giới, có quý thầy nói ở giới nào giữ được thì nói có, giới nào giữ được thì nói không đó. Thì có nhiều người đúng ra là nói là tam quy tứ giới thôi, có nhiều người có một giới nào nó giữ được. Nhưng mà lặng lẽ yên tin thôi. Và bây giờ chúng ta đi tiếp câu chuyện thứ 6.